Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 827, 34D đấy nhé. Góc truyện audio.com, đi đầu là một nam sinh, bộ dạng phong nhã nhưng vẻ mặt có hơi lạnh lùng, điều này làm người ta sinh ra cảm giác lạnh lùng, nhưng cũng không biết hắn thật sự tàn khốc như vậy hay giả vờ. Sau lưng nam sinh lãnh khốc là một nam một nữ, đều hơn 20, tướng mạo nam sinh không tồi nhưng có hơi lùn, hắn mặc tây trang, cách ăn mặc khá chính thức. Còn nữ sinh cũng thật sự xinh đẹp, dáng người tương đối khá, mặc váy khá đẹp, ánh mắt dịu hiền làm người ta sinh ra cảm giác dịu dàng. Tôi là Triệu Thanh Thanh, anh chính là Kim Dân Hạo kia sao? Triệu Thanh Thanh đi tới, nàng nhìn chằm vào tên nam sinh đi đầu, sau đó nàng bĩu môi. Quả nhiên khá tuấn tú, xem ra đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Bốn phía vang lên những tiếng cười vang, trong mắt nam sinh lóe lên cái nhìn tức giận nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Đúng vậy, tôi là Kiều Đông Hải, nghe nói Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa này tự xưng là tận diệt tất cả, tôi liền đến thử tay, đáng tiếc là cô chỉ biết khoác lác, thực tế không chịu nổi một đòn. Này, đừng nói hưu nói vượn, khi nào thì nói là tận diệt tất cả. Triệu Thanh Thanh có chút bất mãn, tôi chỉ nói mình là vô đối thôi. Hội trưởng Uy Vũ, hội trưởng thống nhất thiên hạ, xử lý cây gậy, đám người ồn ào, có tên còn nói hội trưởng ngực nhỏ. Triệu Thanh Thanh lập tức nổi giận, nàng đạp bay tên kia. Chú muốn chết sao, chú nói chị ngực phẳng à, nói cho chú biết ngực chị là 34D đấy. Hừ, 34A sân bay thì có, Vương Tiểu Nha tiếp một câu, em mới là sân bay. Triệu Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha tuyệt đối không quan tâm, tôi sân bay cũng chẳng sao, tôi mới 12 tuổi có rất nhiều cơ hội biến thành 34D. Chị 18 tuổi, sẽ không tiếp tục phát dục cả đời đều là 34A. Thúi lắm, bây giờ chị là 34B. Triệu Thanh Thanh thở phì phò nhìn Vương Tiểu Nha, nếu em còn nói hưu nói vượn coi chừng bị chị đánh đòn. Hừ, trước tiên chị sẽ bị đánh, Vương Tiểu Nha bĩu môi, nàng chỉ vào Kim Dân Hạo. Người ta đang chờ đánh chị kia, Tiểu Nha đầu chờ đấy, trước tiên chị đánh cây gậy, lát nữa sẽ biết tay. Triệu Thanh Thanh dùng ánh mắt căm giận nhìn Vương Tiểu Nha, sau đó nàng nhìn Kim Dân Hạo. Này, cây gậy chết tiệt, anh dám đến phá địa bàn của tôi mua ôn đập bể đầu anh. Triệu Thanh Thanh, miệng của cô không sạch sẽ, trước tiên tôi sẽ vã vào miệng cô. Kim Dân Hạo đã sớm tức tối đến mức gương mặt tái nhợt, điều này cũng khó trách, đầu tiên Triệu Thanh Thanh nói hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ lại nói hắn là cây gậy chết tiệt, hắn không tức mới lạ. Kim Dân Hạo nói xong thì tiến lên phía trước, một bàn tay vỗ vào mặt Triệu Thanh Thanh. Cây gậy chết tiệt dám chơi trò đánh lén sao? Triệu Thanh Thanh bất mãn mắng một câu, nhưng nàng mắng thì mắng nhưng động tác lại không chậm, nàng uốn eo rồi dịch chân, lập tức tránh ra. Triệu Thanh Thanh vừa động thì Hạ Thiên phát hiện nha đầu này có học phiêu miểu bộ, hơn nữa học được khá tốt. Tuy không tính là tinh thông nhưng gặp đối thủ bình thường sẽ không có vấn đề. Đáng tiếc là Kim Dân Hạo không phải là đối thủ bình thường, tốc độ ra tay của hắn là rất nhanh, hơn nữa chiêu thức lại biến hóa kỳ lạ, ra tay không theo lẽ thường, quả thật là một cao thủ. Tất nhiên nếu đứng ở góc độ Hạ Thiên thì cũng chỉ là tầm thường. Kim Dân Hạo và Triệu Thanh Thanh tới lui qua lại, hai bên khó phân thắng bại. Triệu Thanh Thanh học, góc truyện audio.com, được khá nhiều chiêu thức nhưng hơi rối, có vẻ mất trật tự. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có sư phụ tốt, cũng vì thế mà uy lực chiêu thức của nàng giảm xuống. Nếu xét về chiêu số thì nàng thua Kim Dân Hạo, nhưng vì phiêu miểu bộ mà nàng tạm thời không bại. Này, cây gậy, sao chán vậy? Mau đánh đi, đánh chết chị ta đi. Vương Tiểu Nha ở đằng kia la hét rất bất mãn, nàng gào la một lúc lâu mà phát hiện Kim Dân Hạo không thể động vào Triệu Thanh Thanh, vì vậy nàng tức giận. Cái gì vậy, đẹp trai như vậy mà không chút lợi hại, Triệu Thanh Thanh nói không sai, có lẽ cây gậy này phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không sao nhìn ngon như vậy. Kim Dân Hạo đang cùng luận võ với Triệu Thanh Thanh, hắn nghe được những lời của Vương Tiểu Nha mà thiếu chút nữa đã tức chết. Đám người đứng bên ngoài theo dõi cũng không khỏi nhìn Vương Tiểu Nha vài lượt, tiểu mỹ nhân kia rốt cuộc đến vì ai. Hội trưởng cố lên, đánh chết cây gậy Hàn Quốc. Giết hắn, vài chục tên thành viên Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa đang cố gắng cổ vũ cho Triệu Thanh Thanh, có thể nói là khí thế rất mạnh, xem ra Triệu Thanh Thanh cũng rất có uy vọng. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, hắn nhìn nữ sinh đi cùng Kim Dân Hạo rồi có chút buồn bực. Này, cô nhìn tôi làm gì vậy? Sao, nữ sinh kia chợt ngẩn ngơ, nàng đỏ mặt sau đó vội vàng phủ nhận. Tôi không, này, tôi mặc kệ cô có thừa nhận hay không, nhưng tôi nói cho cô biết, tuy tôi rất tuấn tú nhưng không có hứng với cô không đủ đẹp, tôi không thích cô. Hạ Thiên dùng giọng không vui nói, đừng nhìn chằm chằm vào tôi không thích bị nhìn như vậy, đặc biệt là bị phụ nữ xấu nhìn vào. Đúng vậy, Hạ Thiên ca ca đã có bạn gái, chính là tôi. Vương Tiểu Nha ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nàng dùng giọng thị uy nói với nữ sinh kia. Thật xin lỗi, hình như tôi đã được gặp anh trên mạng thì phải. Nữ sinh kia có chút ngượng ngùng. Xin hỏi anh có phải là bạn trai của An Khả Khả? Tôi là chồng của An Khả Khả. Hạ Thiên trả lời, vậy anh là Hạ Thiên? Nữ sinh kia lại hỏi, nói nhảm, Hạ Thiên ca ca tất nhiên tên là Hạ Thiên, chị là ai, sao hỏi nhiều như vậy? Vương Tiểu Nha dùng giọng không vui hỏi, thật xin lỗi, tôi là Masako Kimura, nữ sinh kia trả lời, tên dài thế, là người Nhật sao? Vương Tiểu Nha không khỏi hỏi, đúng vậy, tôi đến từ Tokyo, Masako Kimura khẽ trả lời, chúng tôi là lưu học sinh đến Đại học Giang Hải, Kim Dân Hạo là bạn của tôi. Bạn của chị đúng là vô dụng, đánh không lại một nữ sinh. Vương Tiểu Nha bĩu môi, sau đó nàng nhìn nam sinh bên cạnh Masako Kimura. Này, anh ấy không phải là người Nhật đấy chứ? À, anh ấy cũng là người Tokyo. Masako Kimura trả lời, á, nguồn, những tiếng hô kinh hoàng chợt vang lên thu hút sự chú ý của Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha, bọn họ quay đầu thấy Triệu Thanh Thanh đang biểu diễn thuật phi thân trên không, nàng tạo thành một đường cong xinh đẹp phóng vào trong đám người. Mọi người sợ bị nện lên người nên lập tức né tránh tạo nên một khoảng đất trống, Triệu Thanh Thanh đáng thương té xuống sàn nhà tạo nên một tiếng vang lớn. Cách chương.